Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 1998, chúng ta đang ở tại xóm mới chùa Tử Nghiêm trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta học đến kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xin đại chúng mở ra trang 110 của sách Nhập Định Thiền Môn. Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa thường được gọi là tông kinh. Tiếng Anh dịch là The Heart Sutra. Nhưng mà chữ tâm ở đây nó không phải là chữ tâm mà chúng ta thường dùng hàng ngày. Chữ tâm ở đây trước hết là nó có nghĩa là cái trái tim bằng thịt. Hay là cái ruột của mình. Và vì vậy cho nên khi mà mình dịch bằng tiếng Việt thì mình dịch là kim tim hay là kim ruột. Tại vì nó là cái cốt lõi của văn học Bát Nhã. Chữ tim ở đây, chữ tâm ở đây nó có nghĩa là the kernel, the essential. Cái chữ tâm mà thường thường chúng ta gặp ở trong kinh là chữ chitta. Còn chữ này là hidaya. H-R-D-A-Y-A. Ở đây không phải là citta, ở đây là hai chữ này đều dịch là tâm hết. Tâm kinh á là Hidaya Sutra. Và chữ tâm này trước hết nó có nghĩa là nhục đoàn tâm. Tức là trái tim làm bằng một khối thịt. Nghĩa là trái tim nó có cái bộ phận phải bóp và phải chuyển máu đi cơ thể, gọi là nhục đoàn tâm. Nhưng mà trong tâm kinh đó, nó nghĩa có nghĩa là tích tụ tinh yếu. Tinh yếu tâm. Tích tụ tức là nó chứa chất, nó gom lại tất cả những cái tinh ba, những cái gì quan trọng nhất á, thì gọi là tích tụ tâm yếu. Thì chúng ta biết rằng văn học Bát Nhã nó rộng lớn như biển, không có biết bao nhiêu là kinh Bát Nhã. Và cái kinh này á, là một kinh rất ngắn, một kinh Bát Nhã rất ngắn, và nó gom chứa hết tất cả những cái tinh yếu của văn học Bát Nhã. Cho nên nó gọi là tích tụ tâm yếu, tích tụ tâm yếu tâm, tích tụ tinh yếu tâm. Vậy vậy cho nên mình không có dịch là kinh của tâm, thì chữ tâm đó nó có thể hiểu được là tâm trí, mà mình dịch là kinh tinh yếu. Tinh yếu tức là nó chứa, bao chứa tất cả những cái gì mà cốt lõi nhất của văn học Bát Nhã, gọi là tích tụ tâm, tích tụ tinh yếu tâm. Từ đầu khóa công phu nợ kinh nợ đóa sen ngàn cánh, chúng ta đã học nhiều kinh thuộc về văn hệ Bát Nhã. Kinh đầu mà chúng ta được học là kinh Kim Cương. Kinh Kim Cương cũng thuộc về văn hệ Bát Nhã. Rồi chúng ta lại được học kinh Phật Mẫu, Pháp Bảo Tàng. Phật Mẫu, Pháp Bảo Tàng cũng thuộc về văn hệ Bát Nhã. Mà chúng ta nhớ rằng Phật Mẫu, Pháp Bảo Tàng là một kinh đầu tiên, cái kinh đầu tiên được hình thành trong văn học Bát Nhã. Và sau đó chúng ta cũng được học một kinh có liên hệ tới văn học Bát Nhã, đó là kinh Pháp Ấn, ba cánh cửa giải thoát. Trong đó có nói về không. Và bây giờ chúng ta lại được học một kinh khác về văn hệ Bát Nhã, đó là Tâm Kinh. Tâm Kinh. Và sau này quý vị có thể dịch Tâm Kinh là Kinh Tim. Có người đã dịch là Kinh Ruột rồi. Tim ruột gì cũng được hết, miễn là nó nói được cái gọi là cái cốt lõi, cái tinh túy của văn hệ Bát Nhã thì gọi là Tâm Kinh. Prajna Paramita Hidaya Sutra. Bát Nhã Ba La Mật tức là cái hiểu biết có thể đưa mình đi sang bờ của giải thoát, gọi là Prajna Paramita. Và Bát Nhã là trí tuệ. Prajna Paramita. Bát Nhã chúng ta dịch là trí. Ba Ma La Mật Đa dịch là trí độ. Cái loại trí tuệ nó có khả năng đưa mình từ bờ bên này sang bờ bên kia, đó gọi là trí độ. The kind of understanding, the kind of wisdom that can help you crossing, help you cross to the other shore, the shore of well-being, the shore of non-suffering. Cái thứ trí tuệ nó có thể giúp mình vượt từ biển sầu khổ sang biển an lạc giải thoát. Chúng ta biết rằng cái mục đích của sự tu tập là giải thoát. Giải thoát tức là tự do. Mục đích của sự tu tập tức là giải thoát, nghĩa là tự do. Giải thoát đó là vimukti, là vimoksa. Và tu tập có nghĩa là để cởi ra những cái sợi dây nó trói buộc mình, nó làm cho mình khổ. Mỗi người trong chúng ta có thể đang bị trói buộc bởi một số những cái sợi dây. Ăn thua là mình phải biết rằng mình đang bị trói, mình không có tự do. Và tu tập tức là nhận diện được những cái sợi dây đang trói mình, gọi được tên nó, nhận diện nó, và từ từ mở những cái sợi dây đó ra. Và sự tu tập nó có nghĩa ở đây, nó có nghĩa là mình phải tự nhận diện những cái sợi dây trói buộc đó, và mình phải tìm cách tự tháo gỡ những cái sợi dây đó ra. Người khác có thể giúp mình một phần, nhưng mà mình cũng phải tự mình cởi trói những sợi dây đó. Có khi mình gọi là triền, có khi mình gọi là sử. Triền tức là trói, sử nghĩa là điều khiển, sai khiến. Những cái sợi dây đó nó trói mình và nó sai khiến mình làm những cái điều mà mình không thể không làm được. Mình sai khiến, nó sai khiến mình nói những cái điều mà mình biết là nếu mà nói ra thì nó gây đổ vỡ. Nó sai khiến mình suy nghĩ những cái điều nó làm cho nhiễu loạn cái tâm của mình, nó làm cho ung thối cái tâm của mình, nó làm cho ô nhiễm cái tâm của mình. Vậy mà mình vẫn phải suy nghĩ, vẫn phải nói, vẫn phải làm những cái điều mình không muốn suy nghĩ, mình không có muốn nói, mình không có làm. Thì những cái đó gọi là những cái triền, những cái sự, những cái triền sự. Tiếng Anh dịch là fetters. Fetters. Vậy thì trí tuệ bát nhã là để giúp mình cởi những cái sợi dây đó ra, để có tự do. Danh từ đạo Phật đó là giải thoát. Mà làng Mai mình ưa dùng danh từ thông dong thảnh thơi, thông dong thảnh thơi, nó là cũng có nghĩa giải thoát. Nhưng mà trong cái chữ thăng dông tạm thời, nó có hàm chứa cái ý nghĩa hạnh phúc. Vậy thì ở trong đạo Phật đó, người ta nói đến cái sự giải thoát bằng trí tuệ, mà không có nói đến cái sự giải thoát bằng ân huệ. Ở trong một số các tôn giáo khác á, người ta nói tới sự giải thoát bằng ân huệ của một đấng thần linh, salvation by grace, tức là thần linh giải thoát cho mình. Đạo trong đạo Phật thì mình không có nói tới cái sự giải thoát do một vị thần linh đưa tới, mà mình nói đến sự giải thoát do trí tuệ. Salvation by knowledge only, salvation by insight only. Và vì vậy cho nên cái trí tuệ rất cần, tại vì trí tuệ là cái yếu tố, là cái năng lượng nó cởi trói cho mình. Và trí tuệ này là một sự tập tành trong đời sống hàng ngày. Cái trí tuệ này nó cho mình thấy được những cái sợi dây đang trói buộc mình, và nó giúp cho mình cởi những cái sợi dây đó ra để mình có tự do. Cái đó gọi là salvation by understanding, liberation by understanding. Chúng ta đang ở bên bờ sầu khổ, trói buộc, không có tự do. Chúng ta là nạn nhân của sợ hãi, của vướng mắc, của hận thù. Có lo lắng, đó là những cái sợi dây ràng buộc. Và trong đời sống hàng ngày ta không có được hạnh phúc là tại vì ta bị những cái sợi dây đó. Thì bây giờ thực tập cái phương pháp gọi là quán chiếu bát nhã, thì chúng ta có thể nhận diện được những cái sợi dây đó, thấy được gốc rễ của chúng nó và từ từ cởi được những cái sợi dây đó ra. Thì cái loại trí tuệ đó gọi là prajna. Cái insight đó gọi là prajna. Mà cái trí tuệ đó nó có khả năng đưa mình sang cái bến bờ của sự tự do, của sự giải thoát. Cho nên gọi nó là paramita. Paramita tức là đưa mình được sang bờ bên kia. Cha mẹ ta sinh ra cho ta cái thân thể này, cho ta một cái sinh mạng. Nhưng mà khi ta tu học đó, thì chúng ta được sinh ra một lần nữa. Và cái sinh mạng thì này gọi là tuệ mạng. Và cái tuệ mạng này nhờ cái sự tu học mà nó càng ngày càng lớn lên. Life of wisdom. Và cái người sinh ra ta, cái người mà sinh ra cái tuệ mạng của ta, cũng được gọi là một bà mẹ. Nhưng mà bà mẹ này có tên là Bát Nhã. Prajna, Paramita là mẹ của tất cả chúng ta. Nếu chúng ta được sanh ra trong đời sống tâm linh và trí tuệ là do mẹ Prajna sinh ra chúng ta. Vậy vậy cho nên Prajna, Paramita là mẹ của tất cả các vị Bụt quá khứ, mẹ của các vị Bụt tương lai và mẹ của các vị Bụt hiện tại, gọi là Phật mẫu. The mother of all Buddhas là Prajna Paramita. Và chúng ta là những người tu, chúng ta đã được bà mẹ Prajna sinh ra. Có thể cái hạt giống của trí tuệ trong ta đang còn nhỏ bé, nhưng mà nếu chúng ta biết thực tập niệm định và tuệ, thì cái mạng, cái tuệ mạng của chúng ta càng ngày càng lớn. Tuệ mạng nó đi đôi với cái giới thân. có cho thân rồi có cho mạng. Nếu mà anh muốn cho cái tuệ mạng của anh càng ngày càng lớn thì anh phải bảo vệ cái giới thân của anh. Khi mà anh thọ mười giới, khi mà sư chú thọ mười giới, khi mà sư cô thọ mười giới, thì sư chú sư cô có cái giới thân. Cái giới thân đó phải bảo vệ cho nó nguyên vẹn, đừng có bị sức mẻ, đừng có phạm giới. Thì cái giới thân đó nó lớn lên, và giới thân là cái chỗ nương tựa cho cái tuệ mạng. Giới thân mà bể nát thì tuệ mạng cũng bể nát luôn. Cho nên giới thân và tuệ mạng là hai cái, nó đi đôi với nhau. Cha mẹ ta thân sinh ra cái nhục thân mà không có sanh ra giới thân, buộc vào thầy sanh ra cái giới thân của ta, buộc thầy giúp cho cái tuệ mạng của ta sanh ra. Và cái bổn phận của người tu là phải nuôi lớn cái giới thân và cái tuệ mạng để thực sự làm con của Phật mẫu. Vậy thì kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là cái kinh nó gom chứa được cái tinh túy của giáo lý Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát Quán Tự Tại khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh, thực chứng điều ấy xong, Ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Bồ Tát Quán Tự Tại, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán Tự Tại là tân dịch, còn Quán Thế Âm là cựu dịch. Gọi là tân dịch nhưng mà cũng xưa rồi, cũng lâu rồi. Tự tại có nghĩa là tự do, có nghĩa là thánh thơ, có nghĩa là giải thoát. Và quán tức là nhìn sâu, nhìn kỹ, nhìn sâu vào trong lòng thực tại thì thấy được, thì có được cái tuệ giác lớn. Cái tuệ giác lớn đó nó giải phóng cho mình, nó làm cho những cái sợi dây ràng buộc của mình nó bung ra hết. Cái đó gọi là quán tự tại, the kind of freedom you get after you practice looking deeply into the heart of reality. Cái thứ tự do mà chúng ta đạt được nhờ quán chiếu thâm sâu vào trong lòng của thực tại. Khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, tức giờ pháp trí độ, tức giờ pháp trí độ, năm chữ này ấy, là thêm vào để cho chúng ta hiểu, để cho người tụng hiểu được thế nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Và năm chữ này nó không cần thiết lắm, tuy nhiên đưa vào để cho người ta biết Bát Nhã Ba La Mật là trí độ. Thành năm cái chữ này không có ở trong nguyên bản, năm chữ này coi như là sự giải thích mà thôi. Bồ Tát Quán Tự Tại khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, nghĩa là Đức Bồ Tát Quán Tự Tại đang thực tập về trí tuệ trí tuệ cao viễn. Bồ Tát Quán Tự Tại đang thực tập nhìn sâu vào lòng thực tại. theo cái phương pháp của Prajnaparamita. Quán chiếu thâm sâu tức là đem hết tất cả cái thân và cái tâm của mình hợp nhất thân tâm lại thành một khối, có đủ năng lượng của niệm, của định, rồi nhìn sâu vào trong cái lòng thực tại, gọi là quán chiếu thâm sâu, dịch từ cái chữ hành thâm, quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời. Hành thâm có nghĩa là đang thực hành quán chiếu một cách sâu sắc. Practicing, looking deeply. Và cái chữ thâm này, chữ thâm sâu này, nó có nghĩa là có cái năng lượng của niệm và của định rất là hùng hậu. The powerful energy of mindfulness and concentration. Bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh. Và chúng ta biết rõ là cái đối tượng của sự quán chiếu là năm uẩn. Tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì Bồ Tát Quán Tự Tại nhìn sâu vào, nhìn sâu, thật sâu vào trong sắc, trong thọ, trong tưởng, trong hành và trong thức, thì khám phá ra một điều là năm uẩn đó uẩn nào cũng trống rỗng, không có một cái tự tính. Tự tính tức là self nature, svabhava. Có một cái ông vua đó, ông nghe một nhạc sĩ đàn, cái dụng cụ của nhạc sĩ đó là một cái đàn 16 dây. Và cái âm nhạc nó làm cho rúng động trái tim của vua. Thì trong cái khi mà nhạc sĩ để lại cái đàn ở đó đi về rồi, thì ông vua ông mới bảo một tên quân hầu chẻ cái đờn ra, tháo cái đờn ra thành từng mảnh, chẻ cái đờn ra để tìm xem cái âm thanh màu nhiệm nó làm rung động trái tim của mình đó nó nằm ở đâu trong cái đàn. Và cố nhiên sau khi làm tàn nát hết cả cái dụng cụ đó thì không có tìm ra được cái bản chất của tiếng đàn, không thấy nó nằm ở trong, không có thấy cái bản chất của cái tiếng đàn đó. Trong kinh có nói tới củ hành hay là cây chuối hay là đám bọc nước. Cái cây chuối nó làm cái thân cây đàng hoàng. Nên mình lột ra một cái bẹ chuối để tìm cái lõi của cây chuối thì không thấy. Chỉ thấy một cái bẹ chuối khác. Và mình lột cái bẹ chuối thứ hai ra thì cũng không có thấy lõi cây chuối. Và cho đến khi mình lột hết tất cả những cái bẹ chuối rồi thì ở trong hoàn toàn không có cái lõi nào hết. Thì cũng giống như là ông vua, ông chẻ cái đàn ra để ông tìm bản chất của cái âm thanh tiếng đàn. Hay là củ hành cũng vậy. Mình gỡ ra từng lớp và cuối cùng không có cái cái thực chất ở trong đó. Thì khi Đức Bồ Tát Quan Thế nhìn vào trong năm uẩn thì cũng thấy như vậy. Sắc chẳng hạn, cái người kia có thể có cái sắc thân rất xấu xí, rất đẹp đẹp đẽ. Sắc là cái hình hài của mình, cái hình hài của người đó. Và cái sắc đó nó cũng có thể làm cho mình mê đắm, hay là mình giận hờn, hay là mình ghét bỏ. Hay mình vướng mắc, hay mình thương tiếc. Nhưng mà nếu mình nhìn sâu vào trong sắc, tức là nhìn sâu vào trong cái hình hài của mình hay là của người đó, thì mình không có tìm thấy một cái cốt lõi nào cả, một cái kernel, một cái tự tánh nào cả, self nature. Cũng như là tiếng đàn, cũng như là cây chuối, cũng như là củ hành, cũng như là đám bọt nước, thì cái hình hài của mình cũng như vậy. Có khi nó biểu hiện ra rất mồ nhiệm, rất tuyệt vời, nhưng mà nhìn sâu vào thì không có cái gì mình có thể nắm được hết, không có cái gì hết. Và là bất khả đắc. Bất khả đắc là không có nắm được. Unobtainable, nothing to obtain, cái đó gọi là không. Và không tiếng Anh gọi là empty, tiếng Phạn là shunya. Không những Bồ Tát Quán Tự Tại thấy sắc nó như vậy, mà Bồ Tát cũng thấy thọ như vậy, tưởng cũng như vậy, hành cũng như vậy, mà cho đến cả thức cũng như vậy. Thức tức là cái tâm thức của mình, nó cũng như vậy. Thức cũng như là một tiếng đàn. Nó biểu hiện ra rất mầu nhiệm. Nhưng mà nhìn kỹ vào trong đó thì không thấy có cái cốt lõi, cái tự tính. Thì thức cũng như là một đám bọt nước, thức cũng như là một cái chuối, thức cũng như là một cái dụng cụ âm nhạc. Và đây không phải là sự suy luận. Ở đây không phải là sự đàm thuyết. Tại vì suy luận và đàm thuyết không có đưa mình tới tự giác. Ở đây là cái sự quán chiếu. Quán chiếu tức là phải dùng niệm, dùng định để đi sâu vào lòng sự vật. Và quán chiếu nó khác với suy luận, nó khác với là đàm thuyết. Và khi thấy được cái điều đó, khi thấy được cái sự thật đó, tức là cả năm uẩn nào cũng không có cái bản chất, không có tự tánh, thì tự nhiên tất cả những cái khổ đau, những cái tai nạn, những cái sợ hãi của Quán Tự Tại nó tan biến hết. Nó là độ nhất thiết khổ ách. nhất thiết là tất cả. Khổ những là khổ đau, ắt là những cái tai nạn nó choàng nó trên đầu mình. Độ tức là vượt được. Sau khi đã thấy được cái bản chất không của năm ổn rồi thì mình vượt được tất cả những cái khổ đau và những cái hệ lụy, những cái tai nạn. Bây giờ mình đang có những khổ đau nào? Bây giờ mình đang có những cái hệ lụy nào, những cái tai nạn nào? Mình kể ra đi. Sở dĩ mình đang còn có những cái khổ đau đó, sở dĩ mình đang có những cái tai nạn đó là tại mình đang còn vướng víu, mình chưa vượt thoát. Muốn vượt thoát đó, phải nhìn sâu vào trong cái bản chất của năm uẩn. Phải làm như Bồ Tát Quán Tự Tại. Không, tiếng Phạn là Sunya. Cái không gọi là Sunyata. Svabhava Sunya tức là không tánh. Sunya là empty. Svabhava là self nature. Empty of a self nature. Tức là mỗi uẩn đều không có cái bản tánh, cái cốt lõi của tự mình. X Skanda is divided of its self nature. Sắc cũng vậy, mà thọ tưởng hành thức cũng vậy, không có cái tự tánh gọi là Svabhava Sunyata. Svabhava Sunya. Và chữ Sunya đấy dịch là không. Và chữ không đây nó có nghĩa là trống rỗng, rỗng. Trống rỗng. Tức là không có cái tự tánh, không có cốt lõi. Nó không có nghĩa là không có. Empty. Empty. Nó không có nghĩa là non-existing. nó có thể là existing, nhưng mà nó empty. Trước hết là nó không có nghĩa là non-existing, nó chỉ có nghĩa là empty thôi, tức là nó trống. Giống như là cái ly này, này. Cái ly này không có nước trà trong, gọi là empty. Và không có, nghĩa là không có cái gì đó. Rỗng là rỗng cái gì đó. Empty is always empty of something. Cái ly này là không có nước trà, nhưng mà không có nghĩa là cái ly này không có không khí, có không khí đang đầy ở trong. Nó chỉ có không có nước trà thôi. Cho nên mình phải đặt cái câu hỏi rất là thông minh. Empty of what? Ở trong kinh nói rất rõ, empty of self nature. Cho nên mình học kinh mình phải thông minh. Đây. Form is empty. Mình hỏi empty gì? Thì Đức Quang Thế Âm nói empty of its, of self nature. Vậy thì sunya, sunya nó có nghĩa là rỗng ở trong ruột, không có cái cốt lõi, không có cái tự tính. Mình đừng có hiểu là nó không có, nó không có mặt. Rồi từ từ mình sẽ đi tới. Nghe đây xá lợi tử, sắc chẳng khác gì không? Rồi bây giờ chúng ta có một cái công thức. Và công thức đó được lặp lại bằng hai cách. Sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc. Sắc chính thực là không, không chính thực là sắc. Hai công thức đó tức là bất dị là không có khác, và tức thị tức là form is identical to emptiness, emptiness is identical to form, form does not differ from emptiness, emptiness is not does not differ from form. Có hai, hai công thức. Chúng ta phải từ từ mà quán chiếu. Tất cả mọi người ai cũng đã biết rằng cái giáo lý vô ngã là giáo lý cơ bản của đạo Phật. Vô ngã nghĩa là không có một cái ta, một cái chủ thể. Khi mà chúng ta nhìn vào cái hợp thể sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái, thì ta không thấy một cái gọi là ngã, không thấy có một cái gọi là ta. Đó là giáo lý căn bản của đạo Phật, là no self. Thì có những người họ thấy được cái điều đó, họ hiểu được cái điều đó. Trong cái hợp thể năm uẩn, nó không có cái gì gọi là ta hết. Và cái giáo lý đó gọi là giáo lý vô ngã. Như là ngã không. Vô ngã, ngã không. The emptiness of self. The emptiness of self. Thì người nào mà không có công nhận cái giáo lý này, không thực tập theo giáo lý này thì không có thể gọi là Phật tử được. Tại vì giáo lý căn bản của Bụt là không có cái tự ngã. Thế nhưng mà có những người họ nói rằng tuy cái ngã nó không, tuy không có cái ngã, nhưng mà những cái pháp kia nó có. Tuy là năm uẩn nó không có ngã, nhưng mà năm uẩn nó có. Tuy rằng củ hành nó không có cốt lõi, nhưng mà những cái bệ hành nó có. Tuy rằng cây chuối nó không có cái cốt lõi, nhưng mà những cái bệ chuối nó có. Tuy rằng tiếng đàn nó không có kết lõi, cốt lõi, nhưng mà dây đàn với là thùng đàn với trục đàn nó có. Vì vậy cho nên mới có một cái giáo lý gọi là ngã không pháp hữu. Ngã không pháp hữu, ngã thì không có. Ok, nhưng mà pháp thì nó có. Tôi đồng ý với Đức Thế Tôn, thầy của tôi, rằng không có ngã. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những cái yếu tố như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó có. Như là đất, nước, lửa, gió nó có. Và vì vậy cho nên cái tông phái đó gọi là tông phái ngã vô pháp hữu. Và ngày xưa có một cái tông phái nó chủ trương như vậy. Và tông phái đó khá mạnh. Tông phái đó đã tồn tại ở Kashmir trên 1000 năm. Và một số rất quan trọng những kinh điển của tông phái đó đã được dịch ra từ tiếng Phạn và truyền sang Trung Quốc. Tông phái đó gọi là Hữu Bộ. Hữu Bộ Sarvastivada. Asti là có. Sarva tức là tất cả, nhất thiết. Vada là thuyết, cái học thuyết, cái tôn phái chủ trương rằng tất cả đều có. Sarva asti vada, vat là cái học thuyết, cái tôn phái. Thuyết nhất thiết hữu bộ. Và cái chủ trương của cái học phái đó gọi là ngã không. Ok, nhưng mà pháp hữu. Trong cái năm uẩn đó mình tìm ra không ra ngã. Tức là cái ngã nó có không, nó không. Nhưng mà năm uẩn đó nó có thiệt. Thì bây giờ đây có những cái tông phái khác họ đi xa hơn, họ nói anh nói như vậy là anh mới tiếp nhận được 50% cái giáo lý của Đức Thế Tôn không? Mà thôi, sự thật không những ngã nó không, mà pháp nó cũng không luôn. Và vì vậy cho nên thêm vào cái giáo lý ngã không, nó có giáo lý pháp không. Và trong những cái tông phái của đạo Bụt á, là truyền bá ở Á Đông á, cái tông phái mà chủ trương ngã không á, pháp hữu á, là Sarvastivada. Và cái tông phái mà chủ trương ngã không mà pháp cũng không á, là Satyasiddhi, là thành thật tông. Hữu bộ có một thầy rất giỏi tên là thầy Thế Thân Vasubandhu. Trước khi thầy theo Đại Thừa đó, thì thầy là một học giả rất thâm sâu về thuyết nhất thiết hữu bộ. Và thầy đã sáng tác ra một cái bộ luận rất nổi tiếng gọi là Câu Xá Luận. Kosa là cái kho tàng Abhidharma Kosa Shastra, là Atidharma Câu Xá Luận. Tắt là Câu Xá Luận. Câu Xá Luận đã được dịch ra tiếng tiếng Pháp và tiếng Anh rồi. Người các sư cô sư chú có thể đọc cái bộ đó của thầy Vasubandhu rất hay. Thì người ta căn cứ trên cái bộ luận này á, người ta lập ra một cái tông phái gọi là Câu Xá Tông. Và Câu Xá Tông là một tông phái chủ trương ngã không nhưng mà pháp hữu. Còn sau đó có một thầy ở bên Ấn Độ là thầy Hari Vatman. Thầy làm ra cái bộ thành thực luận. Hari Vatman. Thành thực luận Satya Siddhi. Và trong đó thầy giảng dạy cái giáo lý gọi là ngã không, pháp không. Ngã không, pháp không. Ngã cũng không, mà pháp cũng không luôn. Đó là hai cái tông phái ở trong 10 tông phái nổi tiếng ở Á Châu. Tông phái thứ nhất là Câu Xá Tông, căn cứ trên cái tác phẩm Abhidharma Kosha Sastra của thầy Vasubandhu, gọi là Câu Xá Luận, chủ trương rằng ngã không nhưng mà pháp có. Còn khi đó thì có thầy Hari Vatman làm ra cái bộ Satya Siddhi Sastra, thành thực luận. Và sau này căn cứ trên cái bộ thành thực luận đó lập ra một cái tông phái thứ hai gọi là Thành Thật Tông, chủ trương rằng ngã không có mà pháp cũng không có luôn. Và có duyên tâm linh bất nhã. Bất nhã, tâm kinh bất nhã, kinh tinh nghĩa bất nhã là thuộc về kinh Đại Thừa. Vì vậy cho nên cũng nằm vào cái phía gọi là ngã không và pháp không. Trong năm uẩn tìm không thấy ngã. Nhưng mà năm uẩn đó cũng không có thật sự có. Nhìn vào trong mỗi uẩn thì thấy nó cũng không. Và vì vậy cho nên tâm kinh chủ trương rằng không những ngã nó không mà pháp cũng là không luôn. Không luôn. Mà pháp đây tức là sắc. Sắc là không. Thọ là không, không là thọ. Tưởng là không, không là tưởng. Hành là không, không là hành. Thức là không, không là thức. Và đây là hai cái công thức. Sắc bất gì không. Form does not differ from emptiness. Nó ngược lại nữa. Emptiness does not differ from form. Nó đã mạnh rồi. Và thêm một công thức thứ hai tức thì nữa. Form is itself emptiness. Emptiness is itself form. Chúng ta có thể nghiên cứu về cái tư tưởng không ở trong các kinh nguyên thủy. Và Thầy có chọn ra 4 kinh để cho quý vị nghiên cứu. Trước hết á, là kinh đệ nhất nghĩa không ở trong Tạp A Hàm. Nhờ chúng ta ở trong khóa mùa đông thành là chúng ta có thể đi sâu được. Chứ vào những cái khóa tu 7 ngày hay là 10 ngày không có thể nào đi sâu được như vậy. Chúng ta để một ít thời giờ đi lui lại những cái kinh căn bản nhất mà Bụt dạy về không á, hoặc là đi từ từ tới thì chúng ta có thể hiểu được sâu. Đệ nhất nghĩa không kinh, Paramattha. Sunyata Sutra. Đệ nhất nghĩa không kinh. Tạp A Hàm. Kinh số 335. Ít lắm, có mười mấy hàng thôi. Chữ ở trong này cũng không nhiều lắm đâu, thành ra các vị người nào cũng nên học. Kinh thứ hai là Đại Không Pháp Kinh. Maha Sunyata Dhamma Sutra. Đại Không Pháp Kinh. Kinh này cũng trong Tạp A Hàm. Kinh số 1297. Thank you. Kinh thứ ba là đệ nhất tối không pháp kinh. Tăng nhất A-hàm kinh số 7. Mà còn một kinh nữa là thắng nghĩa không kinh. Kinh này là kinh 655 trong Đại Tạng ở Tràng Tân Tu. Nó không có nằm trong A Hàm, nó là kinh rời, nó kinh rời. Thì thầy có thể cung cấp cho các vị không biết chữ Nho những cái bản dịch tiếng Anh hay là tiếng Pháp của những kinh này cho quý vị học. Nhưng mà bữa nay thì chưa có. Trước hết là mình phải chú ý tới cái danh từ. Ở trong những cái kinh này đều có chữ không hết. Thì kinh này gọi là đệ nhất nghĩa không, tức là cái không này không phải là cái không thường, nó là đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa tức là tuyệt đối, cao nhất. Cái điều này quý vị phải chú ý lắm mới được, tại vì cái chân lý nó có hai loại. Một cái chân lý, một cái thứ chân lý gọi là chân lý tuyệt đối, và cái chân lý thứ hai gọi là chân lý tương đối. Trong cái tương đối thì là có sanh, có tử, có không, có người, có ta. Nhưng mà đến khi cái tuyệt đối thì là không có sanh, có diệt, có người, có ta, có không. Thì cái chân lý tương đối gọi là thắng nghĩa. Thắng nghĩa. Thắng nghĩa đế. Paramatta. Quý vị học nhiều lần đó, Paramatta là thắng nghĩa đế. Vậy thì những cái chữ như là đệ nhất nghĩa này, đệ nhất nghĩa cũng là thắng nghĩa, tức là chân lý tuyệt đối. Đệ nhất tối không, đệ nhất tối cũng là cái nghĩa đó, tức là tuyệt đối. Và chữ đại ở đây, đại không, đại này Maha, Maha Sunyata, nó cũng nghĩa như vậy. Không phải là cái không tầm thường người ta nói tới, mà cái không lớn, cái Maha Sunyata. Bây giờ quý vị phải tập trung cho nó khá khá chút mới có thể hiểu được cái điều thầy sắp nói. Nó có ba cái ý niệm mà chúng ta thấy diễn bày một cách rất đầy đủ trong một cái tông phái gọi là Tam Luận Tông. Không phải, một tông phái gọi là Thiên Thai Tông. Tendai, Thiên Thai là Tendai. Mà vị thiền sư ở đây tên là Trí Giả. Tức là không, giả và trung. Đó là cái phép tam quán, là quán về ba cái đó, không, giả và trung. Không ở đây tức là sunyata, giả ở đây có nghĩa là ước lệ, và trung ở đây có nghĩa là con đường ở giữa, gọi là the middle way. Nên kỳ này nhờ học mấy cái kinh này, học bốn cái kinh nguyên thủy này, và học về ba cái phép quán gọi là không, giả, trung, mà quý vị có thể hiểu tâm kinh được sâu sắc hơn chút. Không là một phép quán, giả là một phép quán, và trung là một phép quán khác. Có một bài kệ, ở trong Đại Trí Đồ Luận của thầy Long Thọ mà thầy Trí Giả đã sử dụng để phát triển cái phương pháp quán gọi là tam quán. Cái bài kệ đó như thế này: nhân duyên sở sinh pháp, ngã thuyết tức thì không, diệt danh vì giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa, cái bài đó. Bài đó của thầy Long Thọ Nagarjuna mà thầy Trí Khải, Trí Giả đã phát triển thành ra cái phép tam quan. Nhân duyên sở sinh pháp, tức là những cái pháp, những cái hiện tượng mà nó biểu hiện ra do sự tập hợp của nhân và duyên. Tất cả những pháp nó phát sinh, nó phát khởi ra từ nhân và duyên thì tôi gọi nó là không. Tôi gọi tên nó là không. Tôi cũng gọi nó diệt là cũng, cũng gọi, cũng được gọi là giả danh. Và cũng được gọi là trung đạo. Trong này có chữ không này, có chữ giả này, và có chữ trung. Thì chúng ta biết rằng giáo lý của Bụt đó, cứ lặp đi lặp lại hoài rằng là tất cả các pháp là do nhân duyên mà sinh. Do nhân duyên mà sinh khởi. Ví dụ như là cái bông này, cái bông này là do mặt trời, do ánh sáng mặt trời này, do đám mây này, do mưa này, do nước này, do hạt giống này, do phân bón này, do người làm vườn này. Những cái đó gọi là những cái nhân và những cái duyên. Mà nếu mà mình thiếu một nhân hay một duyên thì cái pháp đó nó không có biểu hiện được, không có sinh được, có phát hiện được. Vì vậy cho nên cái cơ bản của giáo lý Bụt dạy là nhân duyên. Vậy tất cả các pháp đều do nhân duyên sinh ra hết. Và nhìn kỹ vào trong đó, nhìn kỹ vào trong đó, trong đó có cái hình hài của mình sắc. Cái bông kia cũng là sắc, mà hình hài mình cũng là sắc. Nhìn kỹ vào trong đó thì nó rỗng, nó không có cái cốt lõi. Và vì vậy cho nên mình gọi nó là không. Nó là không. Thành không đây là sunyata. Nhưng mà thường thường á, mình hay bị kẹt vào cái ý niệm và cái danh từ. Cho nên cái chữ không đó nó có thể giam hãm mình, nó có thể nhốt mình trong một cái khái niệm về không. Không đây nghĩa là không có cái tự tính, không có cái cốt lõi. Nhưng mà dầu sao thì mình vẫn có khuynh hướng muốn nghĩ cái không đó, là muốn cho cái không đó là cái ngược với cái có. Vì vậy cho nên cái không đó nó bị nhốt vào trong cái ý niệm có và không thông thường. non-being, có và không, thông thường bắt đầu. Và vì vậy cho nên chữ không này có thể được hiểu là non-being. Cho nên khi mà buộc mới đưa ra chữ sunya thì mình bị kẹt, bị kẹt. Và vì vậy cho nên mới có cái thứ hai là giả. Giả đây nó có nghĩa là cái ước lệ. Tiếng Anh dịch là conventional designation. Conventional designation. Tiếng Anh là tiếng Phạn là prasnapti. Đây là cái bản dịch kinh Đệ Nhất Nghĩa Không ở trong Tà Pa Hàm. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại trong làng nuôi trâu Câu Lưu Xấu. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: hôm nay tôi sẽ vì các thầy nói pháp ban đầu, khoảng giữa, sau cùng đều thiện. Thiện nghĩa, thiện vị, thuần nhất thân tình. Hôm nay tôi sẽ nói cho thầy một cái pháp nó tốt đẹp lúc ban đầu, nó tốt đẹp khoảng giữa và nó tốt đẹp khoảng chót. Và cái hương vị của nó rất là tốt lành và nó rất là thanh tịnh. Đó là kinh Đệ Nhất Nghĩa Không. Today I will offer you the teaching that is lovely in the beginning, lovely in the middle, and lovely at the end. That is the teaching of emptiness. In its highest meaning. Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ. Tôi sẽ vì các thầy giảng nói. Please listen carefully. Reflect carefully. I will tell you about it. Này các tỳ kheo, lúc mắc sanh thì không có chỗ đến, lúc mắc diệt thì không có chỗ đi. Dear monks, when the eye is born, it has come from nowhere. When the eye disintegrate, it will go nowhere. Như thế, mắt chẳng thật sanh, sinh rồi diệt hết, có nghiệp báo mà không có tác giả. Because of that, the eye is not really born, has not really been born. After having born, it will be disintegrated. There is the action, the fruit of action, but there is no acting agent. Như thế, mắt chẳng thật sinh, sinh rồi diệt hết, có nghiệp báo mà không có tác giả. Quý vị nên nhớ rằng là khi mà nói mắt á, tức là cũng nói tai, mũi, lưỡi, thân và ý, phải không? Thành mắt đây có nghĩa là thân. Thì cái thân này sinh ra thì nó không có từ đâu mà tới hết, tức là vô khứ, vô lai. Và khi mà diệt đi thì nó không có đi đâu hết, gọi là vô khứ, no coming, no, vô going, no, no going. Có nghiệp báo mà không có tác giả, tức là có cái có một cái gì được tạo tác ra. Có nghiệp báo, there is action, and there is the fruit of the action, but there is no actor, no agent, no author, tức là không có ngã. Có cái nghiệp nó được tạo ra, rồi có cái hậu quả nghiệp đó nó sẽ chín, mà trong đó nó không có một cái tác giả, một cái author, một cái chủ thể hành động, tức là có cái ngã. Ấm này diệt rồi, ấm khác tương tục. Ấm đây tức là skandhas, tức là năm ấm này nó tan hoại rồi thì năm ấm kia nó tiếp nối theo. Mà không có một cái chủ thể ở trong nó điều khiển, không có cái chủ thể ở trong nó lìa bỏ ấm này để nó chạy theo ấm kia. Và sau đó trong kinh có bốn chữ mà dịch giả dịch không có nổi là trừ tục sổ pháp. Và khi mà dịch giả không có dịch ra thì dịch giả để chữ trừ pháp tục số. Khi mà mình đọc những cái bản văn tiếng Phạn còn sót lại, còn lưu trữ lại thì mình thiết lập được cái nghĩa chính. Và trừ pháp tục số nó có nghĩa là trừ khi những cái giả danh được sử dụng. Và cái tiếng Phạn được lặp lại. Là Đạt Ma Samkheta. Đạt Ma Samkita có nhiều thầy dịch khác nhau. Thầy Gunadhatra là dịch trừ tục số pháp, nhưng mà mình thấy. Còn thầy Tăng Già Đề Và dịch là trừ giả hiệu pháp. Trừ giả hiệu pháp. Và chúng ta thấy chữ giả đây. Except in the case of conventional designation. Chỉ trừ cái trường hợp người ta sử dụng những cái ngôn từ ước lệ. Và chú tâm chút mới hiểu được. Thầy Huyền Trang dịch là duy trừ pháp giả. Duy trừ pháp giả. Và chữ giả này tức là cái chữ giả trên kia đó. Và thầy Chân Đế dịch là duy trừ ư pháp thế thế lưu bố ngữ sở lập nhân. Duy trừ ư pháp thế lưu bổ ngữ sở lập nhân. Cái nhân này là những người và tất cả đều dịch từ cái chữ Đạt Ma Samkita. Samkita này nó cũng có nghĩa là conventional designation, nó cũng có nghĩa là prajñapti. Đầu của cái tác phẩm, cái câu đầu của cái tác phẩm Duy Thức Tam Thập Tụng thì trước khi có bài tụng thứ nhất đó, thì có câu hỏi là nếu tất cả đều là duy thức hết thì tại sao ở trong ngôn ngữ của thế gian cũng như ngay trong giáo lý của nhà Bụt có nói tới ngã và nói tới pháp? Chính Bụt cũng có dùng danh từ ngã và danh từ pháp. Ví dụ như Bụt nói: thầy Ánh Năng ơi, thầy có muốn đi leo lên trên núi Thứ với tôi không? Và tức là Bụt dùng danh từ ngã và pháp. Núi Thứ là một cái pháp, thầy A Nan là một cái ngã, và tôi cũng là một cái ngã. Trong ngôn từ của thế gian cũng như trong ngôn từ của Thánh giáo có sử dụng những cái danh từ đó, mà tại sao nói là ngã không mà pháp không? Trong cái đời sống thường ngày đó, chính Đức Thế Tôn cũng dùng những danh từ nó có ngã và có pháp. Thầy Xá Lợi Phất ơi, thầy sắp đặt cho các thầy đi khất thực như thế nào? Thì đi khất thực là một pháp, mà thầy Xá Lợi Phất là một ngã, các thầy khác là những cái ngã khác. Và vì vậy cho nên trong cái ngôn từ của đời sống hàng ngày, không những là ngoài thế gian người ta sử dụng cái ý niệm về ngã và về pháp, mà chính trong những cái kinh điển của Bụt cũng sử dụng những ý niệm về ngã và về pháp. Thì câu trả lời là những cái ý niệm về ngã về pháp đó là những cái ý niệm ước lệ sử dụng trong đời sống hàng ngày và trong giáo pháp. Mình sử dụng mà mình không có bị kẹt vào nó thì cái đó gọi là giả, cái đó gọi là conventional designation. tiếng Phạn gọi là Dharma Sankhita, hay là Prajnati, hay là Upachara. Hết 1:30 rồi hay là 1 giờ? Thầy có khó không? Hơi khó hả? Thì đây là cơ hội duy nhất của mình để mình học cho nó sâu thôi. Thôi để kỳ sau ha. Mình đem cái này về ủ cho nó chín, thì sau thời gian nó thật hiểu ha. Có ai hiểu không? Giơ tay lên. Các sư chú khá khá này, các sư cô sao? Bây giờ thầy giao cho ba xóm mỗi xóm. Mỗi xóm 4 kinh ha. Về về photocopy để mỗi người có được 4 kinh mà học. Và mình học cho nó sâu, cho nó đàng hoàng. Và hôm nay mình bắt đầu không, rồi mình tới giả, giả tới trung. Trung mà nó nắm được cái thì đi vào trong cái kinh này, tâm kinh, thì mình sẽ hiểu được sâu hơn. Tại vì mỗi lần thầy giảng kinh, tâm kinh đó, thì thầy đều giảng khác nhau hết, để cho mỗi lần mình đào sâu được một cái lớp ở dưới đó nữa. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi, đi ra chơi được chừng 20 phút rồi chúng ta trở lại để nghe thoại bằng tiếng Anh.